làm đối tượng của tâm mình. Trong khi chúng mình không biết tu đó quý vị, chúng mình đã đưa vào trong cái tâm trí của mình không biết bao nhiêu là niệm ác, không có niệm Phật. Tôi lấy ví dụ, quý vị coi phim, thưa đó là mình đưa vào trong cái lấy cái niệm giữ để mà thế vào niệm Phật. Ngồi buồn cái gì thì niệm Phật thì mình không có chịu niệm, buồn quá thôi mở cái cuốn mở TV lên để mà có phim, có ảnh trên qua hình trong TV. Thưa mình có cảm tưởng là cái buồn mình nó qua, nhưng mà bao nhiêu hình ảnh của TV nó đưa vào trong cái tâm cảm của mình, giết người nè, trộm cắp nè, hãm hiếp nè, bạo động nè. Thưa chúng ta làm như vậy, chính chúng mình đã đưa những cái niệm ác vào trong tâm hồn của mình và tội nghiệp. Chúng mình đã đưa những cái niệm ác vào trong tâm hồn con cháu của mình. Tối ngày nó thấy bạo động, tối ngày nó thấy giành giật, tối ngày nó thấy giết chóc, tối ngày nó thấy đánh đá, thì sao? Nó sẽ làm y như vậy mà thôi. Cho nên khi mình tập tu, xin quý vị lấy cái niệm Phật để mà làm đối tượng của tâm mình. Niệm Phật ở đây là nhớ nghĩ tới Phật. Nhưng mà nhớ nghĩ tới Phật là một cái điều rất tốt, nhưng mà trong trường hợp trong cuộc sống của mình thì mình lại hay quên. Chúng tôi biết nè, có một thầy tới thăm chúng tôi. Thầy hỏi là cái ngộ mà thấy chỗ nào trong chỗ chúng tôi ở, chỗ nào cũng có cái dấu sâu chuỗi nhỏ nhỏ. Lý do là sao? Là chúng tôi biết được cái bệnh của mình. Cái bệnh của mình là bệnh gì? Là bệnh quên. Quên. Quý vị để ý mà lên xe thì sao? Đề máy xe là mình nghĩ đến chuyện mình chạy cái ngõ nào, đi freeway nào cho nó mau. Quên cái chuyện là bước lên xe rồi niệm Phật trước hết. Vậy thì có cái gì đó cho mình nhớ. Bước lên xe thấy một sâu chuỗi nhỏ, thấy một cái miếng nhỏ, vậy thì đã nhớ, nhắc cho mình niệm Phật. Bước vào trong phòng tắm thấy cái chữ niệm Phật thì sao? Mình đã cứ quên. Thay vì bước vào phòng tắm mình nghĩ gì nước nóng, nước lạnh rồi thế này thế nữa kia, thì mình sực thấy cái bảng hiệu đó mình nhớ. Mình quên niệm Phật, nuôi dưỡng mình trong cái chánh niệm thiền. Chuyện tu tập nhiều khi chúng mình phải tự nhắc mình, tìm ra cái phương thức cho mình. Chúng tôi thấy người ở Đài Loan đó quý vị giỏi lắm. Phật tử cha trẻ, tôi có một lần tôi ra bên đó rồi tôi có tò mò, tôi hỏi những cái em bé, những cái em thanh niên thôi, thanh niên thiếu nữ, họ rất là dễ thương, họ sinh viên, họ mang những sâu chuỗi nhỏ nhỏ trong tay. Quý vị nào có thấy người Đài Loan, người Hồng Kông mới thấy cái chỗ này, họ mang sâu chuỗi nhỏ rất là đẹp. Vậy thì tôi hỏi là mang nó là cái món nữ trang, cái đồ trang sức hay là sao? Nó không, vừa là đồ trang sức nhưng mà vừa là cái món đồ nhắc nhở họ cái tín niệm Phật phải nhớ. Tôi thấy thực sự như vậy là biết tu đó. Mình thì dễ quên, tìm cách cho mình nhớ. Mọi lần nó không có sâu chuỗi trên tay, rửa mặt không có để ý gì hết. Bây giờ có sâu chuỗi trên tay, khi rửa mặt dòm thấy sâu chuỗi, ít ra đó mình cũng nuôi dưỡng tâm mình bằng những tâm niệm thiền. Thưa khi mà lấy cái niệm Phật để mà nuôi mình, niệm Phật ở đây là niệm thiện. Nếu chúng ta ăn một chén cơm, một chén cơm thôi, trưa nay về quý vị ăn một chén cơm, bới một chén cơm nóng ra, có nồi điện nấu hồi sáng nhưng mà trưa nay vẫn nóng, nhìn chén cơm đó, thưa có thể là niệm phàm phu, đây là chén cơm mình ăn là niệm phàm phu, nhưng mà thấy một chén cơm nóng, liên tưởng tới những người cơm nguội cũng không có để mà ăn, liên tưởng tới những đứa em đáng tuổi con tuổi cháu của mình, có khi 2-3 ngày rồi chưa thấy được hộp cơm, phát tâm thương xót, niệm thương đó là niệm Phật. Bởi vì Phật là thương, là xót, là thứ tha, là cứu khổ. Nếu chúng mình có như vậy thì đó gọi là niệm Phật. Cái đoạn dưới, nếu mình niệm, niệm niệm liên tục thì chỉ còn niệm thiện thôi. Cái chuyện này quý vị thấy, lúc đầu mình tu tập nó khó, Mình niệm thương, mình là không có niệm. Mình niệm ghét thì nhiều. Niệm hỷ xả, niệm thứ tha thì ít. Mà niệm quán trách thì nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta tập một lúc nào đó rồi thì sao? Thì cái là cái tâm của mình nó cũng giống như con ngựa nó quen vậy đó. Khi mà tập quen rồi thì muốn khởi ra một cái niệm giận hờn khó lắm. Cái chuyện quan trọng là mình tập. Ở đây nói rằng niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu. Cho nên cái người biết tu tập là nuôi dưỡng mình bằng những cái niệm thiện, nuôi dưỡng mình bằng những cái tích cực của cuộc đời, để cho tâm hồn mình nó được thuần thiện. Một lúc nào đó thì thuần thiện. Cái việc tu tập ở đây giống như việc chạy xe vậy thôi. Ở đây quý vị nào có nhớ được cái kinh nghiệm mình mới tập chạy xe đó thì mới biết được cái chuyện tu tập như vậy. Có ai mà nhảy lên xe rồi thì biết chạy liền không? Trong quý vị có không? Nếu người vừa lên xe rồi mà biết làm liền thì là người thường căn thượng trí rồi. Tôi nhớ hồi đó tôi chạy xe, tôi học chạy xe sư bà đây nè. Mà hãy che 10 lần là sư bà che hết 10 lần. Mình cố tình mình làm hết sức hết chứ. Mà hãy nhà đạp thắng thì đạp qua ga. Mình đạp lộn xộn cái đó là nhưng mà một lúc nào đó thì nó quen. Như vậy thì cái chuyện quan trọng của mình trong chuyện tu tập là nếu mình tiếp tục mình lấy niệm thiện để mình nuôi dưỡng mình á, thì một lúc nào đó tâm mình sẽ trở thành thiện. Tôi nói lại, nếu mình nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng những niệm thiện thì một lúc nào đó, không biết lúc nào, tâm hồn mình sẽ trở thành thiện. Nó cũng như cái ly nước vậy thôi. Bữa nay mình bỏ vô một cái giọt nước trong, mai một giọt nước trong, mốt một giọt nước trong, một lúc nào đó ly nước trở thành trong. Và nếu chúng ta tiếp tục một ngày bỏ vô một hộp bụi, một lúc nào đó ly nước sẽ toàn vẫn đục bởi vì những hạt bụi mình bỏ vô. Cho nên ở đây Ngài khuyên, người trung trí nương niệm Phật, tức là niệm thiện, chú ý, chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện. Ở đoạn dưới, do niệm là ý niệm, nên niệm niệm việc đó. Khi niệm việc ắt về chánh đạo. Khi mà chúng ta không còn có niệm giận hờn, sân hận, tham luyến, kiêu căng, khi đó chúng ta đã đi trên con đường chánh đạo rồi. Chánh tà trong đạo Phật dễ biết lắm. Cái gì mà nó làm cho mình khổ, cho người khổ, cái đó là tà. Cái gì nó làm cho mình vui, làm cho người vui bây giờ và về sau đó, cái đó là chánh. Dễ dàng như vậy thôi. Và nếu mình tu tập như vậy thì sao? Mình được vui niết bàn, thường là ngã tịnh. Cái chỗ niết bàn, chúng tôi thường thường người ta hiểu niết bàn là gì? Tôi thấy những học giả Tây Phương đều lầm cái chữ niết bàn ở trên. Họ dịch cái chữ niết bàn à, và không có một cái cuốn sách bằng tiếng Anh nào chúng tôi đọc, họ nói niết bàn, mà chính cái chỗ này họ nói niết bàn là không có gì hết. Chứ không phải như vậy. Niết bàn theo người Phật tử Việt Nam là chết. Ở Việt Nam của sự khổ đau. Vì vậy, vắng mặt của sự khổ đau, vắng mặt của nguyên nhân làm cho khổ đau, cái đó gọi là niết bàn. Vậy thì khổ là hiểu tượng khổ này, tập là nguyên nhân làm cho khổ này. Không có khổ, không có tập thì khi đó là diệt đế, khi đó là niết bàn. Vậy thì nếu chúng ta nhìn áo, sáng nay đi ra lấy cái áo, lên chùa lấy áo nào mặc, nhìn cái áo. Nhưng mà cái áo đó là do vợ của mình đổi. Đưa cái áo lên thấy cái áo nhăn. Nếu cái người đàn ông nó có cái niệm báo nhà báo đi làm cho nó, bà ủi cái áo phụ không lên thân nữa thì sao? Thưa, khi đó là cái niệm trách móc giận hờn. Cái người lại nhìn cái áo lên, thôi nhăn, có cái áo mặc đã là quý rồi, có người ủi đã là quý rồi. Có bao nhiêu người không có áo để mặc, trời lạnh như vậy mà ở trần để mà chịu lạnh. Thưa, khi đó thì không còn quán tắc, không còn muốn giận với người vợ của mình nữa, mà thấy trân trọng cái áo, bởi vì nó là cái tài sản mà trời Phật đã cho mình. Ngay như vậy chúng ta đã sống trong niết bàn, vắng mặt của sự giận hờn, trách móc. Nếu mình tu tập như vậy đó, cuộc đời của mình sẽ bớt khổ. Nhiều khi chúng ta khổ, sanh, già, bệnh, chết, có ai tránh được? Muốn không được, đời mình chuyện xảy qua rồi. Thương không có gần gũi được, mình đã trải qua rồi. Thưa tất cả những thứ đó đều xảy ra cho bất cứ mọi người. Giàu, sang, hèn mọn đều có hết. Nhưng mà cái thái độ của mình đối với những thứ đó đó, nó làm cho cuộc đời của mình thêm sự khổ đau, hay là nó làm cuộc đời của mình vơi bớt khổ đau? Ở đây ai không bệnh? Tôi nghĩ là chắc quý vị đều bệnh hết trơn. Nhưng mà cái bệnh thì sao? Tôi nói thì quý vị nói ông thầy nói kỳ. Tôi thấy để ý chỗ này. Không bệnh thì thôi, mà bệnh thì ai cũng nhõng nhẽo. Mấy cụ lớn tuổi có nhõng nhẽo không? Có. Tôi dùng cái chữ nhõng nhẽo, anh em trẻ trẻ tuổi thì đó là need attention. Bình thường thì thôi chứ gì. Mà bệnh thì sao rồi? Nằm đó phải chi mà nó đem tới cho mình ly nước, nó mang cho mình mấy viên thuốc, nó hỏi một vài câu thôi. Tức là chúng ta có những tâm trạng nhõng nhẽo, chúng ta có tâm trạng là bắt người ta phải để ý cho mình. Chưa có khi mức độ nào đó thì thôi không nói làm gì. Có khi nó đi quá mức